là từ từ lui về trong khi liên tục gây tiếng động. Nhưng phải đảm bảo không rời mắt khỏi mắt con thú. Đến khi thấy nó đặt chân vào lãnh thổ của ta, hoặc thậm chí tiến vào vùng giáp danh trung lập thôi, là ta đã đạt được mục đích. Đừng so đo kiểu luật sư xem nó đã đặt chân vào đâu, có đúng là đã vào lãnh thổ của ta chưa, mà phải lập tức đối đầu ngay. Vấn đề ở đây là làm cho con thú hiểu rằng người hàng xóm trên gác của nó đặc biệt khó tính trong chuyện ai ở nhà người nấy. 5. Một khi con thú đã xâm phạm vào lãnh thổ của ta, hãy dồn hết sức để tỏ rõ sự phẫn nộ của mình, dù đã chạy khỏi xuồng hoặc còn đang trên phần lãnh thổ của ta trên xuồng. Hãy bắt đầu thổi còi thật to và lập tức kéo dây rút các neo biển về. Hai hành động này cực kỳ quan trọng, phải tiến hành song song và ngay lập tức. Nếu có thể dùng cả phương tiện gì khác để điều khiển cho xuồng quay ngang với chiều sóng, ví dụ một mái chèo, thì hãy dùng ngay lập tức. Xuồng phải quay ngang càng nhanh càng tốt. Với một kẻ đắm tàu kiệt sức, thổi còi liên tục là một việc rất mệt. Nhưng ta không được phép ngừng. Con thú phải liên hệ được cảm giác say sóng khó chịu của nó với tiếng còi đinh tai nhức óc của ta. Ta có thể trợ giúp việc này bằng cách đứng ở mũi xuồng, hai chân trên hai mép xuồng và đạp qua đạp lại để xuồng lắc hơn nữa theo chiều bị sóng tạt. Dù ta có nhỏ người đến đâu và xuồng có lớn đến mấy, tác dụng của việc đó thật đáng kinh ngạc. Tôi đảm bảo rằng chẳng mấy chốc, chiếc xuồng sẽ lắc lư và tròng trành như Elvis Presley vậy. Chú thích: Elvis Presley, ngôi sao nhạc rock của Mỹ, thành danh vì động tác lắc người đánh hông của mình. Có điều là phải thổi còi liên tục và chớ làm quá để lật mất xuồng. 7. Ta phải làm việc đó liên tục cho tới khi con thú đã thực sự say sóng. Ta phải nghe được nó thở dốc và nôn khan. Ta phải thấy nó nằm bẹp dưới sàn xuồng, chân tay run rẩy, mắt trợn ngược, mồm miệng há hốc và lầy bẩy. Trong suốt những giây phút đó, ta phải làm ù tai con thú bằng tiếng còi lanh lành chát chúa của ta. Nếu thấy mình cũng say sóng và buồn nôn, đừng phí phạm bãi nôn đó xuống biển. Đánh dấu lãnh thổ không gì tốt hơn là một bãi nôn. Hãy nôn ra chỗ ranh giới lãnh thổ của mình. 8. Lúc con thú đã thực sự mệt mỏi và thuần lành, ta có thể dừng. Say sóng nhanh, nhưng bị lại lâu tỉnh. Ta không nên làm quá, không ai chết vì buồn nôn, nhưng nó làm nhụt ý chí sống. Lúc thấy đã đủ rồi, ta lại thả dây neo biển ra. Nếu con thú nằm vật ngang ngay dưới nắng, hãy kiếm cái gì che cho nó, và làm sao để khi nó tỉnh lại, sẽ thấy có nước uống ngay cạnh. Tốt hơn nữa là khuấy tan vài viên thuốc chống nôn vào chỗ nước ấy nếu có. Tình trạng mất nước trong hoàn cảnh ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng con thú. Còn không thì ta chỉ việc lẳng lặng rút về phần lãnh thổ của mình và để con thú nằm yên đó. Nước uống, nghỉ ngơi và thư giãn trên xuồng sẽ làm cho nó tỉnh táo trở lại. Nên để cho con thú đã hoàn toàn hồi phục trước khi tiến hành lại các bước từ 1 đến 8 như vừa nói. 9. Phải huấn luyện cho đến khi con thú đã thiết lập được mối liên hệ khăng khít giữa tiếng còi và cảm giác buồn nôn chóng mặt rất mãnh liệt. Và mối liên hệ ấy phải rõ ràng, dứt khoát. Từ đó về sau, chỉ cần tiếng còi là đủ để giải quyết các vụ xâm phạm và mọi hành vi không mong muốn khác của con thú. Chỉ cần một hồi còi chát chúa, ta sẽ thấy con thú run lên sợ hãi và nhanh chóng lui vào nơi kín đáo an toàn nhất trong lãnh thổ của nó. Một khi đã qua được giai đoạn huấn luyện này, việc dùng còi cần phải hạn chế và thận trọng. Chương 72. Trong trường hợp của tôi, để tự vệ trong khi huấn luyện Richard Parker, tôi làm một cái khiên bằng mai rùa. Tôi cắt hai cái khớp hai bên và buộc một đoạn dây quanh chỗ đó. Cái khiên hơi nặng, nhưng có người lính nào được lựa chọn vũ khí của mình? Lần đầu tiên tôi thử làm những chuyện nói trên, Richard Parker nhai nanh, xoay tai một vòng, khạc ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhào vào tôi. Một bàn chân đầy móng vuốt dương ra của nó vung lên, rồi tát vào cái khiên của tôi. Cú tát đó hất tôi văng khỏi xuồng. Tôi rơi xuống nước và lập tức thả cái khiên ra. Nó chìm nghỉm sau khi đập bộp một cái vào ống đồng tôi. Tôi sợ hết hồn. Sợ Richard Parker, lại sợ cả ở dưới nước. Tôi tưởng tượng một con cá mập đang lao vào tôi ngay lúc ấy. Tôi cuống cuồng bơi về bè, chân tay đập loạn xạ, đúng kiểu đánh động nước thường hấp dẫn cá mập. May sao không có con cá nào lúc đó. Tôi đến bè, thả dây hết cỡ, rồi ngồi bó gối, cụp đầu, cố gắng dập tắt ngọn lửa hãi hùng vẫn đang cháy đùng đùng trong lòng. Rất lâu sau, tôi mới thực sự hết run rẩy. Suốt ngày đêm hôm đó, tôi ở lì trên bè, không ăn uống gì. Tôi chỉ tiếp tục khi đã bắt được một con rùa khác. Mai con này nhỏ và nhẹ hơn, làm khiên tốt hơn. Lại một lần nữa tôi tiến lên và dậm chân vào ghế ở giữa xuồng. Không biết mọi người nghe câu chuyện này có hiểu cho tôi rằng hành vi đó của tôi không phải là vì điên hoặc vì muốn tự tử, mà đơn thuần chỉ vì là cần thiết. Hoặc là tôi thuần phục nó, bắt nó phải thấy ai là số 1, ai là số 2. Hoặc là tôi sẽ chết vào một ngày xấu trời lúc muốn leo lên xuồng và bị nó phản đối. Nếu tôi đã sống qua được giai đoạn thực tập huấn luyện thú ngoài biển, đó là vì Richard Parker thực sự không muốn tấn công tôi. Hổ cũng giống như các con thú khác, không thích dùng bạo hành để giải quyết các vấn đề. Khi thú vật đánh nhau, chúng đều có ý thức phải giết và hiểu rõ rằng nếu không thế thì mình sẽ bị giết. Mỗi trận đánh nhau như vậy đều phải trả giá đắt. Do vậy mà thú vật có cả một hệ thống các tín hiệu cảnh báo được đặt ra để tránh phải đánh nhau, và chúng nhanh chóng nhượng bộ, lùi bước nếu thấy có thể được. Rất ít khi một con hổ tấn công một con hổ khác mà không báo trước. Thường thì nó sẽ xông vào đối thủ ngay với những tiếng gầm thét dữ dội. Nhưng ngay trước khi đã cáo muộn, con hổ dừng lại. Tiếng gầm gào đầy mãnh lực đe dọa của nó vẫn rung bần bật trong cổ họng. Nó đánh giá tình hình. Nếu thấy không có đe dọa gì, nó sẽ quay đi, cảm thấy chính kiến của mình đã được mọi người hiểu rõ. Richard Parker làm như vậy đối với tôi tất cả thảy 4 lần. 4 lần nó dùng chân phải tát tôi văng xuống biển. Và 4 lần tôi bị mất khiên. Tôi bị hãi hùng trước khi, trong khi và sau khi bị tấn công như vậy. Và tôi run lẩy bẩy rất lâu trên bè. Cuối cùng, tôi học được những cách đọc, những tín hiệu mà nó gửi đến tôi. Tôi nhận ra rằng, với tai, mắt, râu, nanh, đuôi và cổ họng, nó đã nói một thứ ngôn ngữ đơn giản với những dấu ngắt rõ ràng để báo cho tôi biết nó sẽ sắp làm gì. Tôi học được cách thoái bộ trước khi nó giương vuốt. Rồi tôi cũng khẳng định được chính kiến của mình. Hai chân trên mạn xuồng lắc lư, ngôn ngữ một nốt của tôi lành lót trong tiếng còi. Và Richard Parker rên rỉ, thở dốc dưới sàn xuồng. Cái khiên thứ 5 tồn tại của tôi đến cuối khóa huấn luyện của nó. Chương 73. Ước mong lớn nhất của tôi, ngoài việc được cứu, là có một cuốn sách. Một cuốn sách dài với một câu chuyện không bao giờ kết thúc. Một cuốn sách tôi có thể đọc đi đọc lại với những cách nhìn mới và những hiểu biết mới trong mỗi lần. Thà nôi, trên xuồng chẳng có cuốn kinh thánh nào. Tôi là chàng Arjuna đơn độc trên chiếc chiến xa tơi tả mà không được những lời của thần Krishna an ủi. Lần đầu tiên tôi thấy một cuốn kinh thánh trong ngăn kéo chiếc bàn đầu giường tại một phòng khách sạn ở Canada, tôi đã bật khóc. Tôi gửi tiền đóng góp cho nhà xuất bản Gis Deos ngay hôm sau, kèm theo một bức thư tha thiết đề nghị họ mở rộng phạm vi hoạt động tới tất cả những đâu có thể có những kẻ lữ hành mệt mỏi và kiệt sức, chứ không phải chỉ đến các khách sạn, và rằng họ nên có cả kinh của các tín ngưỡng khác chứ không phải chỉ kinh thánh cơ đốc. Tôi cho đó là cách tốt nhất để giao giảng lòng tin. Không phải những đao to búa lớn từ trên bục giảng, không phải những lời lên án của giáo hội, không phải áp lực đồng đẳng, chỉ cần một cuốn sách thiêng liêng, lặng lẽ đợi ta để nói lời chào đón, nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt như nụ hôn của cô gái lên má ta. Chẳng được thế thì có một cuốn tiểu thuyết cũng được. Nhưng chỉ có mỗi cuốn Cẩm Nang Sống Sót. Chắc hẳn tôi đã đọc nó hàng nghìn, hàng vạn lần trong suốt thời khổ nạn của tôi. Tôi có viết nhật ký, khó lòng đọc được nó. Tôi viết chữ nhỏ hết sức vì sợ sẽ bị hết giấy. Cũng chẳng có chuyện gì nhiều trong đó, chỉ là một vài chữ vạch lên giấy mong ghi lại một thực tại đã làm tôi choáng ngợp. Tôi bắt đầu viết độ một tuần gì đó sau ngày đắm tàu. Trước đó thì tôi quá bận bịu về quá nhiều thứ khác nhau. Các đoạn nhật ký ấy không đề ngày hoặc đánh số thứ tự. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi nhìn lại, thời gian đã được ghi lại một cách lạ lùng. Nhiều ngày, nhiều tuần, tất cả chỉ tóm gọn vào một trang giấy. Tôi viết về những thứ mà ai cũng sẽ viết trong hoàn cảnh ấy. Những việc xảy ra và cảm giác của tôi. Những thứ tôi bắt được và không bắt được. Biển cả và thời tiết. Các vấn đề gặp phải và các giải pháp. Rồi Richard Parker. Toàn những chuyện thực tế cả. Chương 74. Tôi thực hành các nghi lễ tôn giáo mà tôi thích ứng được với hoàn cảnh của mình. Những buổi lễ Mass đơn độc, không có trai đạo. Những lễ Dasan không có thầy cả. Những lễ Pujas có thịt rùa làm vật tế. Những hành động kính lễ Allah mà không biết ở Mecca hướng nào và với những câu kinh tiếng Ả Rập Sai Bét của tôi. Chúng an ủi tôi, điều đó là chắc chắn. Chú thích, Lễ Mass là lễ trự mình thánh của đạo Cơ Đốc. Trong đó, cha đạo làm lễ rồi phân phát bánh thánh cho các con chiên để nhớ lại bữa ăn cuối cùng của Giê-xu với các tông đồ. Trong bữa ăn đó, Giê-xu đã nói, này là mình ta, hãy ăn đi, và này là huyết ta, hãy uống đi. Lễ Đa-san là lễ cử hành trong các nhà nguyện Do Thái. Trong đó, các thầy cả giảng dạy những nội dung Agada hoặc Hakakhan trong kinh sách. Lễ Pujas, nghi lễ thờ phụng một vị thần nào đó trong tín ngưỡng Hindu, thường có việc hiến tế con sinh. Nhưng thật cũng khó làm sao. Ôi chao, thật cũng khó làm sao. Lòng tin vào Thượng Đế là một hành động hỷ xả, thả lỏng, một niềm tin sâu xa, một cử chỉ yêu thương không phải trả giá. Nhưng đôi khi ta thấy yêu được thật khó khăn biết bao. Đôi khi lòng tôi chịu nặng giận hơn, tuyệt vọng và mệt mỏi. Đến nỗi tưởng chừng tôi sẽ chìm nghỉm xuống tận đáy Thái Bình Dương và không thể nào trỗi dậy nổi. Trong những giờ phút đó, tôi đã cố tự nâng đỡ lấy mình. Tôi sẽ chạm tay vào vành khăn Hồi giáo tự quấn lấy bằng những mảnh áo quần còn sót lại và nói to. Này là chiếc mũ của Thượng Đế. Tôi sẽ vỗ tay vào chiếc quần của mình và nói to. Này là áo quần của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ sang Richard Parker và nói to. Này là con mèo của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ vào chiếc xuồng và nói to. Này là chiếc bè cứu nạn của Thượng Đế. Tôi sẽ xòe hai bàn tay thật rộng ra biển và nói to. Này là những dải đất mênh mông của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ lên trời và nói to. Này là lỗ nhĩ của Thượng Đế. Và như thế, tôi sẽ nhắc mình nhớ đến công việc sáng tạo ra thế giới và chỗ đứng của tôi ở trong đó. Nhưng cái mũ của Thượng Đế lúc nào cũng trực tuột ra. Áo quần của Thượng Đế cứ rách nát dần. Con mèo của Thượng Đế luôn là mối hiểm họa. Chiếc bè cứu nạn của Thượng Đế là nhà tù. Dải đất mênh mông của Thượng Đế đang giết dần giết mòn chính tôi. Và lỗ nhĩ của Thượng Đế dường như không hề lắng nghe tôi. Tuyệt vọng là một màn tối đen dày đặc, không cho ánh sáng lọt vào hoặc thoát ra. Đó là chốn địa ngục không có lời nào tả xiết. Tôi tạ ơn Thượng Đế vì những cơn tuyệt vọng ấy bao giờ cũng qua đi. Một đàn cá xuất hiện quanh cái lưới, hoặc một cái nút phải buộc lại, hoặc nghĩ đến gia đình tôi, đến việc mọi người đã không phải chịu cảnh khổ nạn như tôi. Cái tối đen ấy sẽ rung động và cuối cùng tan đi. Và Thượng Đế còn đó, một điểm sáng ngời trong lòng tôi. Tôi sẽ sống. Chương 75. Cái ngày tôi ước chừng là sinh nhật mẹ, tôi hát Happy Birthday rất to để mừng mẹ. Chương 76. Tôi đã tập được thói quen dọn dẹp sạch sẽ cho Richard Parker. Ngay khi tôi biết nó vừa mới đi ngoài xong, tôi ra tay ngay. Một việc làm nguy hiểm bao gồm động tác khều đống phân của nó ra bằng cái lao móc cá, rồi từ trên mũi bạt hót đống phân đó đi. Phân thú có thể nhiễm các loài ký sinh trùng. Điều này không sao đối với thú vật sống ngoài hoang dã, vì chúng rất ít khi ở gần và không có quan hệ dính líu gì với phân của mình. Các loài sống trên cây hầu như không nhìn thấy phân của chúng. Các loài sống dưới đất thường phóng uế trên đường và đi tiếp ngay. Nhưng trong khuôn viên nhỏ hẹp của một vườn thú thì khác. Nếu không dọn phân thú trong chuồng, chúng sẽ bị nhiễm trùng. Vì thế nào chúng cũng sẽ ăn rỗ phân đó. Thú vật đói thường ăn tất cả những gì có vẻ giống thức ăn được. Cho nên chuồng thú được dọn dẹp sạch sẽ, không phải chỉ vì chiều mũi người của khách thăm mà thôi. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, việc duy trì danh tiếng sạch sẽ của gia đình Parktel trong nghề vườn thú không phải là điều tôi quan tâm. Sau vài tuần, Richard Parker bắt đầu táo bón và chỉ thấy nó đi ngoài mỗi tháng một lần. Cho nên việc dọn vệ sinh của tôi chẳng đáng gì theo quan điểm vệ sinh. Nhưng có một lý do khác khiến tôi làm việc đó. Lần đầu tiên, Richard Parker đi ngoài trên xuồng. Tôi để ý thấy nó loay hoay cố giấu phân của mình đi. Tôi thấy ngay ý nghĩa quan trọng của hành vi đó. Trưng phân của mình ra công khai, bất kể hôi thối, là dấu hiệu của ý thức trên trướng và áp đảo trong xã hội loài vật. Còn ngược lại, cố giấu giếm phân là dấu hiệu thoái bộ và nhún nhường. Nó đã có thái độ ấy đối với tôi. Có thể thấy là nó bồn chồn khi thấy tôi lấy phân của nó. Nó nằm, đầu ngửa ra sau và hai tay áp sát vào sọ, phát ra một tiếng gừ liên tục và âm thầm. Tôi tiến hành công việc rất công khai mà cũng rất thận trọng. Không phải chỉ để phòng thân, mà còn muốn gửi đến nó những tín hiệu rõ ràng. Tín hiệu mạnh mẽ nhất là lúc tôi đã cầm cục phân nó trong tay. Tôi lăn cục phân trong tay mấy lần, đưa lên sát mũi và hít thành tiếng ầm ĩ, liếc nhìn nó vài ba lần một cách thách thức, mắt trợn tròn. Ôi, giá nó biết là vì sợ. Xoáy vào nó cho đến lúc nó đã nhận ra được quyết tâm của tôi, nhưng không quá lâu đến nỗi kích động nó. Và mỗi lần đưa mắt sang nó, tôi lại thổi lên một hồi còi đầy đe dọa. Làm như thế, tấn công nó bằng mắt kiểu ấy. Bởi vì thực ra, loài vật cũng giống như chúng ta, nhìn chằm chằm là một hành động tấn công. Và giúp còi kiểu ấy, tôi đã làm cho Richard Parker thấy rõ rằng tôi có quyền. Quyền hành của một đấng tiên chủ, muốn cầm nắm và người hít phân của nó lúc nào cũng được. Cho nên, không phải là tôi định làm nhiệm vụ vệ sinh vườn thú mà đe dọa tâm lý. Và việc đó có hiệu quả tốt. Richard Parker không bao giờ dám nhìn lại vào mắt tôi. Cái nhìn của nó bập bềnh trên không trung, không bao giờ đặt vào tôi hoặc liếc ngang qua tôi. Khi tôi cầm nắn cục phân nó trong tay, tôi cảm thấy như quyền uy của mình đang được hình thành. Việc đó luôn làm tôi kiệt sức vì căng thẳng, nhưng cũng vô cùng phấn khích. Vì ta đang trong chủ đề này, nên tôi cũng muốn kể luôn rằng, bản thân tôi cũng đã táo bón chẳng kém gì Richard Parker. Đó là do thức ăn, có quá ít nước và quá nhiều đạm. Với tôi, việc đi ngoài mỗi tháng một lần thật chẳng dễ chịu chút nào. Đó là một sự kiện đau đớn, khổ sở và kéo dài lê thê cho đến lúc người tôi đẫm mồ hôi và mệt đến đứt hơi. Quả thật còn khổ hơn một cơn sốt cao nhiều. Chương 77. Khi những hộp thức ăn ngày càng ít đi, tôi giảm khẩu phần cho đến lúc theo đúng như hướng dẫn trong cẩm nang. Chỉ 2 cái bánh quy cho mỗi lần 8 tiếng đồng hồ. Tôi thấy đói thường xuyên. Tôi chỉ còn nghĩ đến các món ăn. Càng ăn ít thì tôi càng mơ thấy các món ăn nhiều hơn. Cả một dòng sông Hằng giạt rào súp rau, bánh bột lọc nóng to như núi, những bát cơm to bằng cả tiểu bang Uttar Pradesh, cháo đậu chảy lụt hết cả vùng Tamil Nadu, những cái kem chất cao như núi Himalaya. Những giấc mơ của tôi trở nên rất có chuyên môn. Các thành phần dùng để nấu những món ăn của tôi lúc nào cũng tươi tắn và ê hề. Lò nướng, chảo rán luôn luôn ở đúng mức nhiệt. Mọi thứ đều vừa vặn, không bao giờ cháy hoặc sượng, không bao giờ quá nóng hoặc quá lạnh. Bữa ăn nào cũng hoàn hảo, chỉ có điều không với tay đến được mà thôi. Phạm vi khẩu vị của tôi ngày càng rộng ra. Trước đây tôi làm ruột và đánh vảy cá rất kỹ. Giờ thì tôi chỉ rửa qua cho đỡ nhớt, rồi ngoạm ngay vào chúng, sung sướng cảm thấy miếng ăn trong miệng mình. Tôi nhớ là cá bay rất ngon, thịt chúng trắng hồng và mềm mại. Dorado thì thịt chắc hơn và vị mạnh hơn. Tôi bắt đầu nhặt cả đầu cá, chứ không ném chúng cho Richard Parker hoặc để làm mồi câu như trước. Một phát kiến lớn là tìm ra thứ nước có vị rất tươi mát, mút được từ mắt những con cá lớn và cả từ xương sống của chúng. Rùa mà trước đây tôi chỉ biết lấy dao, nại mai và ném sang cho Richard Parker như một bát súp nóng cho nó, đã trở thành một món ăn thích khẩu của tôi. Không thể tưởng tượng rằng, đã có lúc tôi nhìn một con rùa biển còn sống như nhìn một bữa tiệc có hàng chục món nấu tuyệt hảo hơn hẳn các món cá. Nhưng là như vậy đấy. Trong tĩnh mạch của rùa chảy một dòng sinh huyết ngọt ngào, phải uống được ngay lập tức khi nó đang phụt ra từ cổ con vật. Nếu không thì chỉ vài phút sau là nó đông đặc lại. Không có thứ gì trên đất liền có thể so sánh với thịt rùa, dù là phơi, nướng qua cho tới lúc nó có màu nâu, hay nướng kỹ cho đến màu đỏ sẫm. Không có gì sánh được với trứng rùa và mỡ rùa. Trộn lẫn tim, phổi, gan, thịt và ruột đã làm sạch. Thêm vài miếng lòng cá, rồi khuấy cả vào nước sốt lòng đỏ trứng. Ta sẽ có một món thập cẩm tuyệt thảo khiến ta phải vét và mút tay cho thật sạch. Đến lúc kết thúc cuộc hành trình, thì tôi đã ăn tất cả những gì mà một con rùa có thể hiến cho ta. Trong đám tảo bám trên mai một số con rùa mỏ diều, đôi khi tôi còn tìm được những con cua nhỏ. Còn thì tôi chế tất cả những gì có trong bụng một con rùa. Đã bao lần tôi khoái trá hàng giờ liền ngồi gặm gạp một khớp chân rùa hoặc đập vỡ những mẩu xương và mút tủy trong đó. Những ngón tay tôi đã quen thói lần mần nhặt nhạnh những mẩu thịt và mỡ khô còn dính dấp lại bên trong mai rùa, chẳng khác gì bọn khỉ hay tự động lần mò thức ăn. Mai rùa rất tiện dụng. Không có chúng thì tôi cũng chẳng biết sẽ làm ra sao. Không phải chỉ dùng chúng làm khiên, tôi còn lấy chúng làm thớt chặt cá và bát trộn thức ăn. Và khi mưa gió đã xé nát những cái chăn đến mức không thể vá víu lại được nữa, tôi dùng mai rùa để che mưa che nắng, xếp chúng lại với nhau và nằm ngủ bên dưới. Thật đáng sợ khi nhận ra thực tế rằng, no bụng sẽ làm cho ta hồ hởi vui vẻ ra sao. Cái này theo sau cái kia từng mức độ một. Càng no nê, càng vui vẻ. Tôi thấy chuyện đó thật gớm quốc. Muốn cười được, tôi cần có thịt rùa. Đến lúc đã hết bánh quy, cái gì cũng thành ra ăn được, bất kể mùi vị ra sao. Tôi có thể tống mọi thứ vào mồm, nhai nhai, nuốt nuốt, ngon lành, hay hôi hám, hoặc chẳng có mùi vị gì cũng vậy. Chỉ cần nó không có vị mặn là được. Cơ thể tôi đã tập nhiễm một phản ứng ghê tởm đối với muối, và nó vẫn còn cho đến tận bây giờ. Có một lần, tôi định ăn cả phân của Richard Parker. Việc đó xảy ra từ sớm, khi cơ địa tôi còn chưa học được cách sống với cái đói, và khi trí tưởng tượng của tôi vẫn còn điên cuồng tìm kiếm các giải pháp. Tôi đã đem cho nó nước ngọt từ các máy cất trước đó không lâu. Sau khi uống một hơi hết chỗ nước ấy, nó đã biến dạng vào dưới tấm bạt, và tôi đã quay ra với mấy việc vặt trong cái tủ. Như lệ thường hồi bấy giờ, cứ một chốc tôi lại liếc xuống bên dưới tấm bạt để xem nó có sắp định giở trò gì không. Thế là cái lần ấy, quả nhiên nó đang làm cái gì đó thật. Nó ngồi chúi mình, lưng cong tròn, hai chân sau dạng ra, đuôi nó dựng đứng, chạm lên cả cái bạt. Nhìn là tôi biết ngay. Ngay lập tức, tôi nghĩ đến món ăn, chứ không phải vệ sinh thú vật. Tôi quyết định rằng sẽ rất ít nguy hiểm. Nó ngồi quay sang phía khác, và cái đầu nó khuất hẳn. Nếu tôi tôn trọng sự im lặng của nó, có khi nó còn không để ý gì đến tôi nữa. Tôi vớ một cái cốc tắt nước, và với tay ra phía nó. Cái cốc của tôi đến vừa đúng lúc. Khi tôi đưa cái cốc vào đúng dưới khấu đuôi của nó, lỗ đít Richard Parker giãn ra, và một cục phân tròn trịa đen xì lòi ngay ra, trông như một quả bóng cao su. Cục phân rơi vào cái cốc đánh cách một cái. Và chắc chắn là sẽ có người coi tôi đã mất hết nhân tính và nhân phẩm. Những người không hiểu được mức độ gian khổ của tôi. Khi tôi nói rằng cái tiếng cục phân rơi vào cốc ấy đã vang lên trong tai tôi như âm nhạc của một đồng 5 rupee người ta bỏ vào ống bơ của một kẻ ăn mày vậy. Một nụ cười vỡ dạn trên môi tôi và làm nó chảy máu. Tôi thấy biết ơn Richard Parker vô cùng. Tôi lôi cái cốc lại. Tôi cầm lấy cục phân. Nó thật ấm, nhưng mùi không nặng. Nó to bằng một trái bóng nhỏ, nhưng không mềm như thế. Thực tế là nó cứng như một hòn đá. Nhồi nó vào một khẩu súng kíp và ta có thể bắn chết một con tê giác. Tôi lại để trái bóng đó vào cốc và thêm một ít nước. Tôi đậy cốc và để nó sang một bên. Mồm miệng tôi ứa nước dãi khi chờ đợi. Khi không thể chờ được nữa, tôi ném trái bóng vào mồm. Nhưng không thể ăn nó được. Nó có vị rất gắt. Nhưng không phải là vì thế. Có thể là mồm miệng tôi đã ra một quyết định ngay lúc đó rất rõ ràng. Không có gì ăn được ở trái bóng này. Nó chỉ là một thứ đáng vứt đi, không có một dưỡng chất gì hết. Tôi nhổ nó ra, cảm thấy cay đắng như bị mất một bình nước quý giá. Tôi lấy cây lao, rồi đi dọn hết chỗ phân của Richard Parker, quẳng xuống cho cá. Sau chỉ một vài tuần, cơ thể tôi bắt đầu tan rã, bàn chân, cổ chân bắt đầu sưng tấy và đứng lên rất khó khăn. Chương 78. Có nhiều kiểu trời. Trời đầy những đám mây trắng lớn, phẳng, tròn và nở rộng trên đầu. Trời tịnh không một gợn mây, xanh ngăn ngắt đến nỗi các giác quan của ta như bị dạn vỡ hết cả. Trời như một tấm chân dày, nghẹt thở, đầy chặt mây xám, mà lại không có tí mưa nào. Trời mỏng dính vào u ám. Trời phơ phất những vệt mây trắng nhỏ như lông cừu. Trời đầy những dải mây mỏng rất cao, trông như thể một cục bông lớn bị kéo ra thành sợi. Trời trông giống như một đám mù màu sữa, không có gì ở trong đó. Trời dày đặc những đám mây mưa tối đen và cuồn cuộn trôi qua mà không rơi xuống một hạt nào. Trời được vẽ lên một vài đám mây trắng, phẳng bẹt, trông như những dải cát. Trời như một mảng phông chỉ để làm nổi bật những hiệu quả thị giác trên sân trời. Ánh nắng chan hòa đại dương, các mép viền sáng tối thẳng đứng và rõ rệt. Trời như một tấm màn đen của làn mưa rất xa. Trời là các đám mây tầng tầng lớp lớp, có những đám thật dày và đục, có những đám trông như khói tỏa. Trời là trận mưa đen ngòm và rắt bỏng, rơi xuống gương mặt đang cố cười của tôi. Trời chỉ là nước đổ xuống, một trận hồng thủy không ngừng làm da tôi nhăn nheo, phồng rộp và người tôi lạnh cứng. Có nhiều loại biển, biển gầm thét như một con hổ, biển thì thầm vào tai ta như người bạn dù gì tâm tình. Biển kêu lanh canh như một đồng xu lẻ trong túi quần. Biển sấm sét như những trận đất lở. Biển rít lên như giấy nháp cọ trên mặt gỗ. Biển kêu người như đang nôn mửa. Biển lặn ngắt như chết. Và ở giữa hai cái đó, giữa trời và biển, là gió và chỉ gió mà thôi. Rồi còn có đêm, trăng. Là một kẻ đắm tàu, tức là thường trực tại tâm điểm của một vòng tròn. Cho dù mọi vật có vẻ như biến động, vô cùng. Biển từ thì thầm đến gào thét. Trời từ xanh ngắt đến trắng xóa rồi đen ngòm. Cái hình học kia không bao giờ thay đổi. Cái nhìn ngây dại của ta luôn luôn là đường bán kính mà thôi. Cái vòng tròn đó mãi mãi lớn lao. Mà thực tế là những vòng tròn còn có nhân bản lên nữa. Một kẻ đắm tàu là kẻ bị mắc cạn trong một màn múa ba lê kỳ bí của các vòng tròn. Ta là tâm điểm của một vòng tròn, trong khi trên đầu ta, hai vòng tròn đối nghịch cùng đang quay tít xung quanh. Mặt trời quấy rối ta như một đám đông. Một đám đông ồn ào, xô đẩy nhau, khiến ta phải bịt tai, nhắm mắt, khiến ta muốn lẩn trốn. Mặt trăng quấy rối ta bằng cách nhắc cho ta nhớ đến tình cảnh cô quạnh của mình. Ta mở to mắt để lẩn tránh nỗi cô quạnh đó. Khi ta nhìn lên, đôi khi ta tự hỏi, không biết ở tâm điểm của trận báo vũ trụ hay ở tâm điểm của biển yên bình, liệu cũng có ai như ta? Cũng đang nhìn lên, cũng đang mắc cạn bởi thứ hình học này. Cũng đang tranh đấu với sợ hãi, giận dữ, điên cuồng, vô vọng và vô tình. Nếu không thế, thì là một kẻ đắm tàu lại bị mắc kẹt giữa những đối nghịch lạnh lùng và mệt mỏi. Khi có ánh sáng, cái mênh mang của biển khiến ta mù lòa và sợ hãi. Khi không có ánh sáng, bóng tối lại làm cho ta sợ như bị nhốt trong một nơi kín mít. Ban ngày, ta nóng nực và mong mượt mát mẻ, thèm kem, rồi nước biển lên người. Ban đêm, ta rét và quấn hai ba cái chăn không đủ ấm. Khi nắng, thì ta khô rang lên và thèm được ướt. Khi mưa, thì ta ướt như chuột lột và chỉ thèm được khô ráo. Khi có thức ăn, thì có thừa có thãi và ta phải ăn rõ nhiều. Khi đã không có, thì tinh chẳng còn gì và ta phải chịu đói. Lúc biển lặng, ta mong nó động lên. Lúc nó nổi sóng và cái vòng tròn giam hãm ta bị những múi nước bẻ gãy, ta lại phải chịu đựng mọi sự thất thường của biển khơi. Ngạt thở vì không gian bao la và chỉ ước gì biển lặng trở lại. Những đối nghịch thường xảy ra vào cùng một lúc. Khi mặt trời thiêu đốt ta đến mức chỉ có thể ngồi im một chỗ, thì cái nắng thiêu đốt đó cũng đang sấy khô những dẻo thịt cá phơi trên dây và đang ban phước lành cho những chiếc máy cất nước của mình. Ngược lại, khi trời mưa như chút và làm đầy những bình chứa nước ngọt của ta, thì sự ướt át như thế sẽ làm thiêu thối những thực phẩm mà ta đã cất công phơi phóng và cất giấu. Khi thời tiết dữ dằn đã qua đi, và ta biết rằng trời biển đã để ta được sống, thì nỗi vui mừng của ta lại nhanh chóng bị tan đi bởi các ý nghĩa tiếc hận rằng biết bao nhiêu nước ngọt như thế đã phí phạm rơi xuống biển, và bởi một nỗi lo không biết đó có phải là trận dông mưa cuối cùng hay không. Cặp đối nghịch tệ hại nhất là buồn chán và sợ hãi. Nhiều khi cuộc đời là một chuỗi những chuyển dịch như một quả lắc đồng hồ từ cái này sang cái kia. Biển không một gợn sóng, trời không một gợn gió, thời gian như vô tận. Ta thấy buồn chán đến mức chìm hẳn vào một tâm trạng vô tình rất gần với bất tỉnh nhân sự. Rồi biển nổi sóng và quất vào các tình cảm của ta như những làn roi và khiến cho chúng phát cuồng. Nhưng ngay cả hai đối nghịch này cũng không tách biệt với nhau. Trong cơn buồn chán cũng vẫn có những yếu tố hãi hùng. Ta bật khóc, ta tràn đầy sợ hãi, ta kêu thét, ta cố tình hành hạ bản thân cho đau đớn. Và trong gọng kìm của tình trạng hãi hùng, ví dụ như trong một cơn bão, ta vẫn cảm thấy buồn chán, một nỗi niềm mệt mỏi sâu thẳm về tất cả mọi chuyện. Chỉ có cái chết là luôn luôn kích động những cảm xúc của ta. Cho dù ta nghĩ về nó lúc đang an toàn và yên ắng, hay đang cảm thấy nó khi cuộc sống đang bị đe dọa và trở nên thật quý giá với ta. Cuộc sống trên một chiếc xuồng không thật sự là cuộc sống. Nó như một ván cờ đang vào kỳ chung cuộc. Một ván cờ chỉ còn vài quân. Các toan tính không thể nào đơn giản hơn được nữa. Và các rủi ro cũng chẳng thể nào cao hơn được nữa. Nó đặc biệt gian khổ về thể xác và chết chóc về tinh thần. Ta phải điều chỉnh liên tục nếu muốn sống sót. Rất nhiều thứ có thể vứt bỏ đi được. Ta chộp lấy cảm giác hạnh phúc bất cứ lúc nào có thể được. Ta như rơi xuống đáy địa ngục, nhưng vẫn đứng khoanh tay với một nụ cười trên môi, và cảm thấy ta là người may mắn nhất trên thế gian này. Vì sao? Vì dưới chân ta vẫn có được một con cá chết bé